Đại thừa có hai nghĩa. Một nghĩa là bao gồm cả tiểu thừa, độ chúng sinh có nghĩa là đưa chúng sinh về Niết Bàn. Thì Niết Bàn là thoát khổ, độ ở đấy có nghĩa làm chúng sinh thoát khổ. Cái nghĩa thứ hai á, của độ chúng sinh của Đại thừa á, là làm cho chúng sinh thành Phật. Không phải nhập Niết Bàn nữa mà làm chúng sinh thành Phật. Thì cái nghĩa thứ hai nó gồm cả cái nghĩa đầu tiên. Bởi vì không Phật không thể nào mà không có Niết Bàn. Thành ra vì vậy ấy, ví dụ tôi lấy ví dụ như trong kinh Kim Cương là một kinh của Đại thừa, thì quý vị Phật tử sẽ nghe nói là Bồ Tát đó là đưa tất cả chúng sinh về Niết Bàn. Đó là một nghĩa độ. Nghĩa độ như là trong những kinh nói về Như Lai Tạng, giáo lý Như Lai Tạng của Đại thừa ấy, là làm cho đưa chúng khai mở trí huệ chúng sinh, làm cho tất cả chúng sinh đều thành Phật. Thì giờ khi mình tụng kinh đây, cái nghi thức của mình ấy, tụng kinh này nọ đều nói là mình với chúng sinh đồng thành Phật đạo, tức là đồng thành Phật, chứ không có nghĩa Niết Bàn trong đó. Nhưng mà dĩ nhiên là thành Phật là có Niết Bàn rồi. Thành ra hai nghĩa độ nó như vậy. Thì cái nghĩa Đại thừa mà độ cho thành Phật á, muốn độ cho thành Phật á, thì mình phải thành tựu chúng sinh và trang nghiêm Phật độ ha. Là như thế nào? Khi một vị Bồ Tát mà độ chúng sinh á, thì cái vị Bồ Tát đó á, sẽ tăng tiến theo chúng sinh. Ví dụ chúng sinh lúc đầu á, là cái trí huệ nó là zero, thì Bồ Tát đó cũng ở cái mức độ zero thôi. Rồi Bồ Tát đó mới sinh cùng với chúng sinh, hoạt động cùng với chúng sinh đó. Từng kiếp một thì trí huệ của chúng sinh nó tăng dần lên 2, 3. Thì trí huệ của Bồ Tát đó cũng tăng theo như vậy. Bởi vì trong Đạo Phật á, nếu mà cái nghiệp của mình khác nhau á, mình không có sinh cùng với nhau được. Hay là dù có sinh cùng thời cũng không có gặp gỡ nhau được. Nó cũng như là vô nhân, vô duyên vậy đó. Ừ. Ví dụ, cái người bác sĩ thì người ta sẽ trong giới bác sĩ. Người ta sẽ ở trong một giới nào. Cái người giàu có người ta ở trong giới nào. Cái người giàu có với cái người thật nghèo cùng, dù có sinh cùng thời nó cũng gặp gỡ nhau được. Thành ra Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh cho nên luôn luôn đó, Bồ Tát phải giữ mình ở trong cái trình độ cùng với chúng sinh. Bởi vì nếu mà mình phát triển khác chúng sinh đó, thì mình đi theo cái lối khác rồi. Thành ra cái chúng sinh cứ tăng tiến từ từ, Bồ Tát cứ như vậy mà theo chúng sinh trong qua kiếp này cho đến kiếp khác. Và chúng sinh tăng đến đâu Bồ Tát tăng đến đó, giúp đỡ chúng sinh đẩy mạnh cho chúng sinh và cứ tăng trưởng dần. Cũng y như một ông thầy giáo, ông dạy một người học trò. Lúc đầu cho một cái bài toán vừa khả năng cái người học trò đó là chỉ trình độ thứ nhất, thì ông sẽ hiểu theo cái trình độ thứ nhất, ông sẽ giúp đỡ cho cái người đó hiểu cái bài toán ở trình độ thứ nhất. Người đó sau khi hiểu rồi ấy, cái trình độ nó tiến lên mức thứ hai, thì lúc bây giờ ông thầy ông mới lại phát triển cái khả năng thứ hai của ông. Thì như vậy mà cứ như vậy mà tiến lên. Thì Bồ Tát đi như vậy là để làm gì vậy? Để từ từ cho chúng sinh đến cái mức độ là thành Phật. Tức là chúng sinh mới đầu còn tham sân si, xong bắt đầu cái chúng sinh hiểu, chúng sinh bắt đầu giác ngộ, tìm cầu sự giác ngộ, và cứ như vậy mà tiến lên. Thì càng ngày cái mức độ mà công đức cũng như trí huệ của những chúng sinh nó càng tăng trưởng. Như vậy á, gọi là thành tựu chúng sinh. Thành tựu đây tức là thành tựu cái công đức và trí huệ của chúng sinh. Công đức trí huệ thuộc về đạo á, chứ không phải là thuộc về đời. Gọi là thành tựu chúng sinh. Thì quý vị nhớ một điều nữa là khi mà chúng sinh thành tựu công đức đó đến mức độ cao rồi đó, thì nó không còn chỗ thích hợp nữa. Chúng sinh nó không thuộc về cõi đời này nữa, không thuộc về cõi dục, không thuộc về cõi thiền, không thuộc về cõi định nữa, không thuộc về ba cõi luân hồi, mà cũng thuộc về cái Niết Bàn của bên tiểu thừa nữa. Thì lúc đó Bồ Tát phải trang nghiêm tịnh độ để có cái chỗ để tiếp tục hướng dẫn các chúng sinh đó. Và đồng thời nó giáo lý ở đây nó chỉ ra cho mình thấy nhiều mặt. Đồng thời cái vị Bồ Tát đó cũng theo khả năng của chúng sinh. Thành ra lúc đó vị Bồ Tát đó cũng tăng trưởng đến mức độ sắp thành Phật rồi. Mà bất cứ một vị Phật nào theo đại thừa Phật giáo cũng có một tịnh độ riêng hết á. Phật không có ở ké Phật khác. Phật cũng phải là cứ đi lang thang ở trong các cái cõi mà của luân hồi này nọ được. Phật phải có một cái cõi Phật riêng. Nó tương ứng với lại công đức và trí huệ của Đức Phật. Thế cho nên vị Bồ Tát lúc đó bắt đầu chuẩn bị, nó chuẩn bị hai mặt. Mặt tự lợi tức là chuẩn bị một cái thế giới của mình. Cái mặt lợi tha đó là lấy cái thế giới đó để tiếp tục hướng dẫn các chúng sinh khác đến cái chỗ thành Phật. Ví dụ như A-di-đà Phật trong cái kiếp trước đó là Pháp Tạng Tỳ Khưu. Ngài có những cái chúng sinh mà có nhân duyên với Ngài, Ngài mới phát nguyện thành Phật. Rồi cái giai đoạn mà là Pháp Tạng Tỳ Khưu đó là trang nghiêm tịnh độ. Bởi vì các chúng sinh đó đều đã chuẩn bị đến mức độ mà công đức trí huệ đầy đủ để có thể có một cái tịnh độ. Thì lúc đó Ngài mới phát nguyện thành lập tịnh độ. Khi mà cái tịnh độ Ngài thành tựu thì những chúng sinh trong cái lúc Ngài phát nguyện nó đều sinh về tịnh độ hết á. Và ở trên tịnh độ đó mà giác ngộ, học theo Ngài nữa mà giác ngộ. Lúc đó chúng sinh đó đã đủ đến cái mức độ mà Ngài hiện thân ra là Phật. Còn ở cái giai đoạn lúc Ngài phát nguyện đó, các chúng sinh đó ở cái giai đoạn mà chưa cần đến thân Phật để độ, mà chỉ mới cần đến cái thân thanh văn, thành ra lúc đó là Pháp Tạng Tỳ Khưu hiện thân thanh văn. Và cứ như vậy tiến bộ theo nhau. Đó một điều, thành lập trang nghiêm tịnh độ là cái người chủ á, là cái vị mà Bồ Tát độ chúng sinh đó, sẽ làm chủ cái vấn đề đó. Nhưng mà tất cả những cái công đức á, tất cả những cái mà để thành lập nên tịnh độ á, nó là của vị đó và tất cả các chúng sinh mà vị đó độ. Là nghiệp, cái nghiệp thanh tịnh của Pháp Tạng Tỳ Khưu với lại cái nghiệp mà thành tựu, cái nghiệp thanh tịnh của các vị đệ tử của Ngài á, hợp lại với nhau mà thành ra tịnh độ. Thế thì mình biết là trong đạo Phật nói nhân quả, nói thế giới này là theo nhân quả. Thế giới sở dĩ có là do cái nghiệp nhân. Thế giới địa ngục nó có là do cái nghiệp địa ngục mà nó thành cái thế giới địa ngục. Thế giới con người nó có là do cái nghiệp con người, cho nên nó có thế giới con người, có con người. Bây giờ cái thế giới của chư Phật đó, nó vượt ngoài các cái nghiệp đó, nó là cái nghiệp thanh tịnh vô cùng. Nhưng nó không đi về Niết Bàn. Thành ra nó vẫn có nhân quả. Các nghiệp thanh tịnh của Phật với các vị đệ tử Phật đó, nó sẽ thành kết quả là tịnh độ. Là một cái thế giới vô cùng thanh tịnh, trang nghiêm. Thành ra chính vì vậy, chỉ có cái giáo lý Đại Thừa nó mới có tịnh độ như vậy. Nó mới có báo thân Phật, hóa pháp thân Phật và hóa thân Phật như vậy. Thì chính vì vậy cho nên ở đây mới nói là kinh này nói về Đại Thừa Phật Pháp. Mình hỏi Đại Thừa ở chỗ nào? Đại Thừa ở chỗ là tịnh độ trang nghiêm. Y báo, chính báo, y báo là cái cõi, chính báo là các hữu tình. Khi mà mình gieo một cái nhân, mình sẽ bị đi tái sinh là kết quả. Kết quả nó gồm có hai phần. Mình mang một cái thân người nữa là chính báo. Sống trong một cái thế giới con người, cái thế giới đó là y báo. Y là nương theo nơi đó để mà nhận lấy quả báo. Thí dụ mình được sinh, mình làm phước kiếp trước, kiếp này giàu có, thì phải có một cái thế giới. Mình sinh vào thế giới đó, nó có nhà, có cửa, có ruộng, có vườn để mình hưởng lấy cái đó. Nhà, cửa, ruộng, vườn ở trong cái thế giới đó là y báo. Còn cái thân mình để hưởng, có sắc, có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, có các căn như vậy để hưởng, đó là y chính báo. Thành ra cái nhân quả trong đạo Phật nó như vậy. Cái quả báo á, nó gồm có y và chính. Thì y chính ở trên cái cực lạc thế giới á, khi mà mình gieo cái nghiệp nhân nó quá mức, nó không còn thuộc về cõi luân hồi mà nó cũng thuộc về thanh văn nữa, thì lúc bây giờ á, cái cõi đó nó rất là đẹp đẽ trang nghiêm. Và những cái thân người mà sinh về cõi đó nó không có bệnh hoạn, nó sống lâu vô lượng, nó thanh tịnh, nó trong sáng vô cùng. Thành ra như vậy là y báo, chính báo đó đều thuộc về trang nghiêm tịnh độ. Và sinh về như vậy á, là để chi vậy? Để thành Phật. Mình nhớ cõi đó nó nói như vậy, nói trang nghiêm không phải để hưởng, mà là bởi vì những cái công đức đó nó sắp viên mãn. Đức Phật là một người có công đức viên mãn, có trí huệ viên mãn. Thành ra khi mà những cái thế giới ấy, mà nó tương ưng ấy, những cái thế giới mà quả báo nó tương ưng với công đức trí huệ của Ngài, nó rất là thanh tịnh, nó rất là đẹp đẽ. Cái đẹp đẽ thanh tịnh đó nó không có nghĩa là hưởng đâu, mà có nghĩa là sắp thành Phật. Thành ra những vị mà họ sinh về cõi đó là họ chuẩn bị để họ thành Phật. Thành Phật là để làm gì vậy? Nếu mà không vì chúng sinh thành Phật, nếu không vì chúng sinh thì đã nhập Niết Bàn rồi. Thành ra sinh về cõi đó là để hành Đại Thừa. Nó không có cái ý nghĩa là ích kỷ nữa. Bởi vì mình chưa hiểu cái giáo lý của Đại Thừa cho nên mình có thể bị nghi ngờ. Thế còn hiểu rồi thì mình thấy cái con đường độ sinh nó phải trải qua như vậy. Bây giờ đến phần giáo nhiếp. Phần trên của mình là tạng nhiếp, phần này là phần giáo nhiếp. Tóm lại phần tạng nhiếp là: thứ nhất thuộc về Bồ Tát Tạng, kinh A Di Đà; thứ hai thuộc về kinh Tạng. Đến phần giáo nhiếp. Giáo là y theo Ngài Hiền Thủ thì định phần giáo pháp có 5 phần là: Ngài Hiền Thủ là ai? Ngài Hiền Thủ là vị tổ thứ 3 của Hoa Nghiêm Tông. Hoa Nghiêm Tông là một trong tông phái ở bên Trung Hoa thuộc về Đại Thừa, lấy kinh Hoa Nghiêm làm y chỉ cho nên kêu là Hoa Nghiêm Tông. Đây là một cái tông phái mà theo giáo lý của Đại Thừa là một tông phái khó hiểu nhất. Nó phức tạp và rất là thâm sâu, khó hiểu lắm. Thì y theo Ngài Hiền Thủ thì Ngài có phân ra làm giáo pháp của Đức Phật là 5 phần, là tiểu thừa giáo, rồi là một. Thứ nhì thì Đại Thừa giáo phân ra làm thủy giáo, là trung là thứ nhì. Thứ ba là trung giáo, cũng thuộc về Đại Thừa. Thứ tư là đốn giáo, và thứ năm là viên giáo. Thì Đức Phật thuyết pháp như vậy, cái giáo lý của Ngài á, nó dạy cho người ta nó gồm có những cái mức độ như thế nào, cho những cái khuynh hướng như thế nào. Thì ở đây phái Hoa Nghiêm này phân ra làm 5 loại giáo pháp. Giáo pháp cho những căn cơ mà của Thanh Văn nó kêu là tiểu thừa. Giáo pháp cho căn cơ Đại Thừa thì phân ra làm 2, là thủy giáo và trung giáo. Giáo pháp cho những căn cơ Đại Thừa đặc biệt, tức là đốn giáo, là mau lẹ lắm. Và giáo pháp mà coi như là viên mãn nhất, đúng nghĩa nhất kêu là viên giáo. Thì nay kinh Di Đà đây nó thuộc về giáo pháp nào đây? Thuộc về đốn giáo, mà cũng gồm cả 2 giáo trước là trung giáo của Đại Thừa và viên giáo của Đại Thừa nữa. Thì đây là Ngài Liên Trì giải thích như vậy. Liên Trì cho kinh A Di Đà này rất đặc biệt, đốn giáo mà lại còn thuộc cả trung và viên giáo. Giờ mình nghe giải thích này. 5 giáo là: thứ nhất tiểu thừa giáo. Tiểu thừa giáo thì theo sự giải thích ở đây nó thuộc về Phật pháp, chúng ta cũng thể nào đi sâu, nó rất là phức tạp và nó quá nhiều, ở đây chỉ nói lược qua. Thì theo như Hoa Nghiêm ấy, lấy cái lý nào, lấy cái lý là nhân không để nói cho tiểu thừa giáo. Thì trong các cái giáo lý mà nói về giáo lý thuộc về tiểu thừa đó, thì dầu cũng có nói đến pháp không nhưng mà chỉ một chút ít, không mấy rõ ràng. Y nơi 6 thức và y nơi 3 độc là tham sân si để thành lập cái căn bổn nhiễm tịnh, nên chưa có tột thấu được nguồn gốc của pháp không. Thì Đại Thừa phân ra, Đại Thừa nói là Đức Phật thuyết pháp nó có hướng dẫn, khai mở, làm phương tiện khai mở trí huệ người ta, nó có gồm 2 phần. Phần thứ nhất là nhân không, phần thứ hai là pháp không. Nhân không đó là thuộc về tiểu thừa giáo, đến phần pháp không là thuộc về Đại Thừa. Nhân không tức là nói vô ngã đó. Ngã là ví dụ mình nói tôi là một con người, đại khái cái chữ người nó vậy. Người ở đâu ra? Đức Phật thấy là cái tâm thức của mình á, nó không có được trí huệ, thành ra nó không thấy được cái người nó không có. Cái chữ người nó có nghĩa là, đây mình nói tôi là con người, ngoài ra thì nó có nghĩa là tôi đó. Khi mà nói là vô ngã có nghĩa là lý nhân không. Thì đầu tiên hết Đức Phật muốn giải thích về cái lý này, thì Đức Phật nói nó gồm có những gì, cái tôi của mình nó gồm có những gì. Và Đức Phật kêu các cái thành phần đó là các pháp. Và khi mà đưa ra các pháp đó rồi, Đức Phật đặt câu hỏi ngã ở đâu. Lấy thí dụ mình nói đây cái chánh điện, rồi Đức Phật bảo bây giờ mình lấy tất cả những cái gì nó làm chánh điện, tường, trần, nền, ví dụ vậy, cửa sổ, đại khái như vậy. Rồi chánh điện ở chỗ nào? Tường, trần, nền, cửa sổ hay cửa cái kêu là các pháp, chánh điện kêu là ngã. Bây giờ trong các pháp nó ngã ở đâu? Thành các pháp thì có mà ngã thì không, cho nên kêu là nhân không mà pháp hữu. Chánh điện không có nhưng tường, trần, nền, cửa sổ, cửa cái là có. Thì đó là tóm lại cái giáo lý nguyên thủy, giáo lý tiểu thừa. Theo đại thừa nhìn thì Đức Phật thuyết nó như vậy. Đầu tiên Đức Phật chỉ ra không có người, không có ngã. Đến đại thừa thì Đức Phật nói pháp cũng là không. Thì lấy lại thí dụ, đầu tiên mình nói chánh điện không có, nhưng mà trần, nền, tường, nghĩa lại cửa thì có. Nhưng mà tiến một bước nữa mình bảo là trần, nền, tường cũng có luôn. Đó kêu là pháp không. Đó là giáo lý của đại thừa. Thì trong giáo lý của đại thừa như vậy á, thì mình nói qua ở trên có vài chữ như lục thức, tức là sáu cái thức của mình tam độc là tham sân si. Thì lấy cái đó để lập cái căn bổn nhiễm tịnh, tức là cái gốc của chúng sinh mình á, là ô nhiễm, bởi vì nó là tham sân si. Diệt tham sân si đó đi, tham sân si đó nó phát hiện ra qua sáu thức, sáu căn của mình á. Tức là mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, vị thân mình cảm xúc, và ý của mình suy nghĩ, nó đều do tham sân si chi phối hết á. Thành ra luôn luôn nó là phiền não. Thì ra nó kêu là ô nhiễm. Thì diệt hết cái đó đi, chấm dứt cái đó đi kêu là thanh tịnh. Mình lấy cái đó là vấn đề nhiễm tịnh. Mà cái ô nhiễm này, cái gốc nó là do bởi vì mình thấy là ngã là có. Thành ra chấm dứt nó bằng cách là thấy được nó vô ngã thì sẽ được thanh tịnh. Nhưng ở đây Ngài Liên Trì nói là nó chưa tột thấu được nguồn gốc của pháp không. Tuy rằng trong giáo lý tiểu thừa cũng có nói đến pháp không, nhưng mà chỉ chút ít hoặc không rõ ràng. Thành ra chưa có tột, bây giờ đến đại thừa mới nói về pháp không nữa. Thì đại thừa lại phân ra làm hai là đại thừa thủy giáo và đại thừa trung giáo. Thủy là bắt đầu, trung là kết thúc. Thì do thời thứ hai chỉ nói pháp không. Thời thứ ba nói cả ba thừa nhưng không hứa định tánh xiển đề được thành Phật. Là thời thuyết pháp chưa tột chỗ cực điểm của bậc đại thừa. Nên gọi là thủy giáo. Tại sao mà đại thừa phân là thủy giáo? Bởi vì Đức trong những kinh đại thừa mà quý vị đọc á, mà thấy kinh nào mà nói về pháp không, có nói... rồi có nói đến ba thừa, nhưng mà nói là không phải tất cả chúng sinh thành Phật, mà những bậc nhất xiển đề ấy, những con người mà nhất xiển đề không thể thành Phật được. Nhất xiển đề là những loại mà cực ác, đọa địa ngục vô gián ấy, không thể thành Phật được. Thì tuy có nói pháp không, tuy nói về tam thừa để độ chúng sinh, tức là thanh văn thừa, độc giác thừa, bồ tát thừa, ba thừa để độ chúng sinh như vậy, nhưng mà không hứa tất cả chúng sinh thành Phật, thì đó vẫn là pháp đại thừa, nhưng mà mới bắt đầu đại thừa thôi. Thành ra kêu là thủy giáo, chưa có đến chỗ cực điểm của đại thừa. Trong đó có người thành Phật, có người không thành Phật, nên chỉ gọi là một phần thôi. Một phần thành Phật kêu là phần giáo, không có hoàn toàn, chưa có đến viên giáo. Và khi nói thì phần nhiều nói về pháp tướng, mà ít khi nói về pháp tính. Dầu có nói pháp tính cũng còn là, cũng còn thuộc về pháp tướng. Bởi y nơi tám thức sinh diệt để kiến lập ra các nghĩa loại có nhân nguyên nhân, sinh tử và niết bàn. Nói một cách hơi rõ ràng hơn, thì các duy thức, các pháp duy thức á, ở đây theo Hoa Nghiêm được kêu là thủy giáo. Bởi vì duy thức chủ trương có thể tất cả chúng sinh thành Phật tính, thành Phật hết được. Và duy thức á, chỉ bàn về pháp tướng, chứ không nói pháp tính, không nói nhiều về tính không, mà nói là pháp nó gồm có tám thức, nó gồm có các tâm sở, nó gồm có cảnh, nó gồm có gì gì, có nói tất cả những cái đó. Thành ra như vậy là chỉ nói về pháp tướng chứ ít nói về pháp tánh. Rồi dùng tới tám thức sinh diệt để kiến lập ra sinh tử và niết bàn. Đại khái thì tôi cũng nói ngắn gọn đây thôi. Theo như giáo lý của duy thức á, duy thức nhìn nhân duyên, theo như giáo lý của Nguyên Thủy, Đức Phật nói nhân quả. Nhân là gì? Nhân là nghiệp. Tại sao mình có mặt ở đây, tại sao thế giới này nó có? Bởi vì nó có nhân, nó chỉ là kết quả. Một khi đã có nhân thì phải có quả. Vậy mình hỏi nhân đó là gì? Nhân đó là nghiệp cho mình tạo ra. Nghiệp là gì vậy? Nghiệp là các hành động của thân khẩu ý. Ngày nay á, mình có thân khẩu ý, mình tiếp tục hoạt động, tiếp tục tạo nghiệp, mình sẽ được sinh ra nữa. Cái lý nhân quả trong đạo Phật nó được nhận định qua cái lý mà kiếp trước kiếp sau nó được nhận định theo cái lý nhân quả. Khi đã có nhân thì phải có quả. Mà khi một cái gì nó có ở đó, nó không phải do vô nhân mà có. Thì ra thấy nó mình biết ngay là phải có quả. Tức là trong quá khứ phải có, mà hiện giờ có thì trong tương lai phải có. Bởi vì cái có hiện giờ của mình đây là một cái có tạo nhân. Mình đâu có đi theo con đường A-la-hán đâu, mình đâu có đi theo con đường diệt nhân đâu, mà mình đón có quả. Thành ra chỉ có A-la-hán mới chết là hết thôi, chứ còn chúng sinh mình có cách gì chết là hết được. Chỉ có các bậc A-la-hán đó, nằm ngủ là không có mơ thôi, chứ con người của mình cách gì ngủ mà không có mơ này mơ kia được. Bởi vì cái tâm mình nó hoạt động, nó không chịu ngưng. Mình có đi theo con đường mà diệt hết mấy cái đó. Thành ra vì vậy, đó là con đường nhân quả nhìn như vậy. Nhưng mà đến khi duy thức hỏi chứ, nếu nghiệp là thân khẩu ý á, ví dụ bây giờ tôi chửi một người, tôi làm một nghiệp ác, xong rồi. Tôi chửi ví dụ như là đồ khốn nạn, nó chấm dứt rồi. Tại sao nó chấm dứt rồi? Tại sao mai mốt nó thành quả? Bây giờ thí dụ như tôi chửi xong, bây giờ mình nói rồi, cái người đó tôi chửi xong rồi nó cách quãng khoảng chừng 1-2 phút, người đó mới đứng dậy xong đến đánh tôi. Thì một lát đó, người ta bảo ai bảo anh chửi nó cho nên nó đánh anh. Tức là tôi chửi là nhân, bị đánh là quả. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó, 5 phút đó, nhân nó đâu có nữa. Thì sao mà quả nó tới được? Nhân không có, lấy quả đâu ra. Huống gì mình nói là cho đến kiếp sau bị. Kiếp này mình nói một cái, nó chỉ trong vòng một sát na, cái tiếng âm thanh nó mất rồi. Mà đến kiếp sau mình bị, nó cách quá xa như vậy. Thì nếu cái nhân đó mà nó không có liên tục, nó không có tiếp tục, nó còn cho đến khi nó thành quả, thì làm sao thành quả được? Thì nếu mà cái nhân nó liên tục như vậy, nó ở chỗ nào mà nó liên tục? Nó liên tục ở đâu? Thì lúc bây giờ các trong đạo Phật, giáo lý trong đạo Phật mới nói nó liên tục. Nó có nhiều giáo lý nhưng mà mình nói đây về tâm thôi. Nó liên tục ở nơi tâm, nó nằm ở nơi tâm. Khi mình nói ra một lời nó thành một cái nhân, cái nhân đó nó nằm ở nơi tâm mình, nó đi theo tâm mình. Nhưng mà tại sao mà đến duy thức lại có cái tạng thức, tức là lại đến thức thứ 8? Giáo lý của tiểu thừa chỉ nói có 6 thức thôi. Thức của mắt, thức của tai là 2, thức của mũi là 3, thức của lưỡi là 4, thức của thân là 5, thức của ý là 6, chấm dứt rồi. Mà đến duy thức lại nói đến thức thứ 8. Mà thức thứ 8 mới là cái thức mà giữ các cái nhân đó. Tại vì duy thức nói là tất cả 6 cái thức kia nó không đủ tư cách để nó giữ nhân. Tại vì 6 thức đó nó chỉ theo nhân duyên, nó hợp đó và nó chấm dứt ngay lúc đó. Thành ra nó phải có một cái thức nào mà nó luôn luôn nó liên tục. Cũng như bây giờ tôi nhìn thì tôi có cái thức của mắt, tôi nằm xuống tôi ngủ, thức của mắt nó chấm dứt rồi. Thức của mắt nó do nhân duyên nó hiện khởi thôi. Ngày mai tôi thức dậy ấy, thì tôi nhìn cảnh, tôi còn căn, tôi còn trần, tôi còn mắt, tôi còn thấy thế giới có còn ấy, thì cái nhãn thức nó tiếp tục nó sinh. Nhưng mà trong lúc tôi ngủ là nhãn thức nó không có nữa, thì làm sao nó giữ chủng từ được. Cho nên nó phải có một cái thức mà nó nằm ngoài sáu cái thức đó, mà nó liên tục, dù trong lúc tôi ngủ đi nữa, cái thức đó nó vẫn hoạt động. Rồi mình đừng nói trường hợp mà một người mà người ta nhập định, nhập vào diệt thọ tưởng định ấy, không có ý thức nữa. Không những có là thức của mắt, thức của tai thì không có luôn ý thức nữa. Nhưng mà tại sao người đó khi mà xả định ra rồi ấy, nó vẫn tiếp tục là con người đó? Bởi vì trong cái lúc nhập vào diệt thọ tưởng định ấy, nó coi như không có tâm nữa. Thì khi mà mình xuất định trở ra, mình không biết mình là ai nữa. Bởi vì nếu không có cái tâm thức nó liên tục. Ví dụ bây giờ mình Nguyễn Văn A, mà cái tâm thức mà biết là Nguyễn Văn A nó chấm dứt ở trong cái giai đoạn nhập định đó rồi. Bây giờ khi mình khởi định ra, mình bảo ủa không biết mình là ai, mình là cái gì đây. Thành ra nó phải có một cái thức mà nó nằm ngoài cả ý thức nữa. Thức đó nó liên tục vậy. Và nó liên tục cho đến khi mình tử, nó vẫn tiếp tục, nó liên tục sang cái đời sống mới của mình. Thì cái thức đó nó được kêu là tạm thức. Và chính cái thức đó nó giữ các chủng tử và nó làm cho các chủng tử thành quả. Thì chính vì vậy cho nên trong duy thức mới phân ra là 8 thức lực, chứ không phải là chỉ có 6 thức. Và lấy cái A Lại Ra Thức là thức thứ 8, nó là nguyên nhân của sinh tử. Bởi vì cái thức đó nó giữ các chủng tử cho nên mình cứ tiếp tục, trong tương lai mình tiếp tục xuất hiện nữa, nó không có ngưng. Và muốn niết bàn thì phải diệt cái thức đó. Diệt cái thức đó thì hết sinh tử. Thành ra lấy cái thức 8 thức đó mà làm nguyên nhân của sinh tử và niết bàn. Đó là đại thừa của Thủy giáo. Đến đại thừa Trung giáo thì do chỉ ra cái lý diệu hữu của Trung đạo nên nói định tính xiển đề đều sẽ thành Phật, mới nói tột chỗ cực điểm của đại thừa nên gọi là Thủy giáo. Trung giáo. Trung giáo là gì vậy? Tức là nói tóm lại hết thì rốt cuộc tất cả nó chỉ là vọng mà thôi, nó không phải là chân thật. Đến cái mức độ chân thật đó, chỉ là Phật thôi, không có cái gì khác ngoài Phật hết ạ. Thành ra chúng sinh ở trong giai đoạn nào đi chăng nữa nó cũng phải là thật. Thành ra mình không thể nói là có một chúng sinh nào đó mà không thành Phật. Bởi vì đó kêu là định tính. Mà cái chúng sinh thành Phật là cực ác. Nếu mà cái cực ác nó có thật á, thì như vậy á, không có chuyện độ sinh được. Mà một cái cực ác nó có thật á, thì nói chung là cái ác nào nó cũng có thật hết á. Thì cái cực ác nó mới có thật. Cái cực ác nó chỉ là một cái tiến triển của những cái ác thôi, mà nó đến mức độ nghĩa là cao nhất hay là gì thôi. Thành ra vì vậy cho nên phải nói điều là nếu mà mình còn nói là có một cái tính nào nó có thật á, thì không thể có cái chuyện giác ngộ được. Và không thể có cái chuyện mà mình nói là nhân quả được. Tức là rốt cuộc rồi ra nó vẫn có một cái gì thực có. Mình nhớ là đại thừa là nói pháp không. Pháp không mới phân ra làm Thủy giáo và Trung giáo. Mà nói cái pháp không đến mức cùng cực là không có một pháp nào thực có được hết á. Bởi vì nếu mà có một pháp thực có thì pháp đó nó phải là chân lý, nó phải thường hằng. Mà cái gì thường hằng, cái gì mà thực có, cái đó là chân lý. Nếu mình cho cái cực ác là thực có thì hóa ra cực ác là chân lý. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nếu mà một cái gì nó thực có thì cái đó nó phá mất nhân quả. Nó phá nhân quả. Ví dụ nếu tôi là người xấu, cái xấu đó thực có, thì giờ tôi có làm tốt bao nhiêu nữa tôi vẫn là người xấu. Thành ra cái làm tốt là nhân đó, nó không đưa đến quả nào hết. Thành ra hễ mà trong đạo Phật đó, mà mình muốn đi đến chân lý là mình phải đi vào tính không. Nhất là Đại Thừa Phật Giáo đó. Cái Đại Thừa Phật Giáo, cái tính không đó nó chứng minh cái nhân quả. Tính không nó nhất định không chấp nhận là có một pháp nào thật có. Từ đó mình suy ra, thí dụ các tôn giáo khác mà họ chấp nhận vị Thượng Đế thật có, đối với Đạo Phật không thể có cái chuyện đó được. Nhờ như vậy nó sẽ phá mất cái lý nhân quả. Không có cái gì thực có, bởi vì cái thực có là cái đó nó sẽ trở thành chân lý. Mà chân lý thì không có biến đổi, chân lý không có thường hằng nữa, chân lý không có cái vấn đề mà lại hoạt động gì trong đó, thay đổi trong đó hết á. Do đó nên cái tính không là Đức Phật cốt nói ra cái chân lý của Đạo Phật là không cái gì thực có. Nhưng mà Đại Thừa Thủy Giáo á, lại vẫn chấp nhận rằng là xiển đề, tức là những bậc cực ác như vậy không có thành Phật. Cố định ở tính, nó cố định. Thành ra đối với tính không nó chưa có rốt ráo chút nào hết á. Rồi lại nói ba thừa, tức là ba thừa đều về Phật hết, thì đúng ra là đúng Đại Thừa, đúng là tính không đó. Nhưng mà lại chấp nhận cái định tính xiển đề, thành ra nó coi như là chưa có được viên mãn. Thì đến cái Trung Giáo là nói là tất cả chúng sinh đều thành Phật, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Mình biết cái câu chuyện mà Ngài Trúc Đạo Sinh mà khi mà giác ngộ, Ngài thấy ra cái lý này. Nhưng mà lúc đó cái kinh Đại Bát Niết Bàn nó chưa có được đưa qua bên tàu dịch ra. Ngài Trúc Đạo Sinh mới nói là tất cả chúng sinh đều thành Phật, đều có Phật tính. Thì người ta không tin, người ta bảo trong kinh nào. Mà lúc đó nó ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa, mà kinh đó nó chưa qua, chưa được dịch. Ngày ra người ta không tin, Ngài Trúc Đạo Sinh mới bèn lên núi, nó truyền thuyết nói lại, mới dựng đá lên thuyết pháp cho đá nghe. Rồi mới hỏi đá là có phải tất cả chúng sinh đều có Phật tính không? Thì tất cả những cái đá nó rạp xuống như là nó chấp nhận hết. Thì đó là cái lý của Đại Thừa Trung Giáo. Và mọi thừa, dù là thanh văn, duyên giác gì nữa, vẫn phải thành Phật mới là rốt ráo. Mình biết đến đây nó hơi khó chút. Mình không có thời giờ để giải thích nhiều. Nhưng mà đại khái, một cái chân lý thì thứ nhất nó phải thường hằng, nó bất biến. Cái thứ hai nữa là tính chất của chân lý nó phải chấm dứt, đến nó là chấm dứt, không còn đi tiến đến nữa được, thì nó mới là cùng cực, nó mới là chân lý. Còn bây giờ nó còn nữa, tức là chứng tỏ cái mà mình đang có nó chỉ là tạm thời thôi. Nó còn tiến lên nữa, nó còn phát triển nữa, thì nó chỉ là một cái tạm thời thôi. Nó phải đến cái chỗ cực điểm, thì lúc đó mình mới nói đúng thật. Cũng như bây giờ mình mới đến bên ngoài, mình nhìn chùa Khánh Anh, thì mà đây là chùa Khánh Anh. Chưa chúng, mình phải đi vào bên trong nữa. Cái bếp như thế nào, chánh điện như thế nào, thì đó mình mới là mình biết thật hơn nữa. Nhưng cũng chưa chúng, phải biết chúng trong chùa như thế nào, thầy Quảng Đạo như thế nào, cô Diệu Trạm như thế nào, mình phải biết như vậy nữa. Thì nghĩa là nó càng biết sâu như vậy, thành ra những cái bên ngoài lúc mình mới đến mình nhìn mà đây là chùa Khánh Anh nó đúng rồi, nhưng mà nó chưa phải là cái chân lý cứu cánh. Cái chân lý cuối cùng, cái chân lý cuối cùng nó mới thực sự. Thì đối với Đại Thừa Phật Giáo, chân lý cuối cùng là tính không. Nếu bây giờ mà tính không ở đây là tính không để thành Phật, phải nhớ điều. Nếu bây giờ nói là A-la-hán hay là Bích Chi Phật nhập Niết Bàn đó, là chấm dứt rồi, thì hóa ra cái Niết Bàn của A-la-hán Bích Chi Phật đó là chân lý sao? Thành ra nếu mà cái trí huệ bát nhã, tức là thấy tính không của Đức Phật đó, mới là chân lý, thì cái Niết Bàn của A-la-hán và thanh văn với lại độc giác vẫn chưa có phải là cứu cánh. Như vậy thì vẫn còn phải đi tiếp nữa. Thành ra cả ba thừa đều về nhất thừa. Nhị thừa này nọ rồi cũng thành Phật mới là cứu cánh. Khi mà đã một bậc có trí huệ mà đã đi chưa hết cái con đường đó thì chắc chắn sẽ còn đi nữa. Thành ra đến những cái kinh điển mà nói về cái kinh Pháp Hoa, nói về viên giáo, nói về nhất thừa thì Đức Phật mới nói là không thể nào một vị A-la-hán mà lại không theo Đại Thừa. Một vị A-la-hán chân chính. Tại vì A-la-hán có trí huệ, A-la-hán diệt tham sân si, A-la-hán là bậc thánh, làm thế nào mà không biết Đại Thừa. Nhưng những cái kinh Đại Thừa khác thì nói là tiểu thừa, tức là A-la-hán là thanh văn, là chưa có đến đâu hết là còn sai lầm, phải thành Phật mới được. Nhưng mà đến kinh Viên Giáo thì Đức Phật nói được các vị nhị thừa thanh văn đó này nọ thực ra cũng đều là về đại thừa hết á, tức là đều là thành Phật, là nhất thừa. Thành ra vì vậy cho nên nó phân ra là thủy giáo và trung giáo, tuy rằng cùng giáo lý đại thừa nhưng quý vị mà đọc kỹ thì sẽ thấy nó có những cái ý nghĩa nó khác nhau. Và ở đây các vị tổ mới phân ra là các giáo như vậy. Trung giáo vì đúng với thật lý nên gọi là thật giáo. Khi mà nói ra thì phần nhiều luận về pháp tính, ít luận về pháp tướng, dầu có nói đến tướng đi nữa nhưng cũng đều quy về tính. Bởi căn cứ nơi Như Lai tạng tính, nó tùy theo vọng duyên của tám thức để thành lập ra các nghĩa. Nhưng mà đặc biệt tính không ở đây á, theo như Hoa Nghiêm á, thì lại lấy nơi Như Lai tạng nữa. Lấy tính nơi Như Lai tạng, tức là tính không, nhưng mà không phải như tôi nói nãy, không phải là để không, mà tính không để thành Phật. Tính không chính là Phật tính. Bởi vì do không cho nên các nhân duyên nó hoạt động được. Do đó cho nên có thể thành Phật. Phật là quả thôi. Mình gieo nhân, mình sẽ gặt hái được quả. Bởi vì mình vốn là tính không cho nên mình có thể gieo nhân Phật được. Mình phải là tính có. Nếu mình là tính có, mình làm gì mình cũng thành Phật được hết. Những cái tính chúng sinh của mình là một cái tính có thật, mình có thể thành Phật được. Những cái tính chúng sinh của mình nó là tính không, cho nên mình cứ gieo cái nhân thành Phật đi. Mình cứ ví dụ tâm nghĩ theo Phật, miệng nói theo Phật, hành động làm theo Phật, tức là gieo cái nhân Phật như vậy thì cái quả Phật nó sẽ đến. Mà tại sao nó có nhân quả được? Bởi vì tính của mình là không. Thành ra tính không ở đây chính là Phật tính. Phật tính nó được kêu là Như Lai tạng, nó là cái tạng Phật, nó có sẵn nơi mình. Cái pháp giáo lý thứ tư là đốn giáo. Giáo này hoàn toàn không nói đến pháp tướng mà chỉ nói rộng về chân tính. Thế là nhất niệm bất sinh, tức gọi là Phật chứ không trải qua thứ lớp tầng bậc gì nữa. Bây giờ khi đi đến cái chân lý cùng cực như vậy thì cái Phật tính, cái tính không, cái Phật tính của mình lúc nào nó cũng có hết. Bởi vì nó là chân lý, thành ra nó phải thường có, nó phải luôn luôn có, nó phải hằng có. Thành ra luôn luôn mình đang có Phật tính. Phật tính mình nó đang ở trước mắt mình, nó đang ngay nơi mình phải. Thành ra đối với đốn giáo á, thì đâu có cần phải tu hành lâu đời, lâu kiếp này nọ. Mà mình chỉ trong một niệm của mình thôi, mà mình nhận ra được cái chân tính của mình á, thì đó là Phật. Chứ không cần phải từng bậc này nọ, phải tu từng bậc tiến lên nữa. Thành ra đó, như vậy thì từ chỗ mà đại thừa, thủy giáo, trung giáo nó đưa sang đốn giáo. Thì Đức Phật nói nhiều kinh là nói về chân tính này. Thì chân tính này là mình vốn là Phật. Ngay trong kinh Pháp Hoa nói mình là cùng tử con trưởng già đó, là nó có cái ý chỉ về cái đốn giáo như vậy. Từ đốn giáo này mà bên Tàu nó có cái thiền tông. Nhưng Trung Hoa về sau này trong các tông phái đại thừa nó lập ra cái thiền tông. Thì thiền tông là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật đó, tức là lấy tâm của mình thôi mà thành Phật, chứ không có phải trải qua thứ lớp tu hành gì nhiều hết. Kể cả không cần nghe giáo lý nữa, nhẫn mình nhận ra cái tự tính của mình là thành Phật thì mới kêu là đốn. Thì từ đốn giáo rồi ấy, cũng chưa có viên mãn đối với Hoa Nghiêm Tông mà phải đến viên giáo nữa. Giáo này thống nhất cả bốn giáo trước, xử lý hoàn toàn trọn vẹn bởi lập trường lý luận như thế này. Pháp giới nhiều vô cùng tận, biển tính trọn vẹn, hợp hòa, không ngăn ngại nhau, với nhân duyên sinh khởi, vì một tức tất cả tức một, tướng tức tính, tính tức tướng, tính tướng nhiếp lẫn nhau, như cái lưới ngọc của trời Phạm Vương, mỗi ảnh phản chiếu trùng nhau, thay nhau làm chủ quan, khách quan bằng cách điều đến vô cùng vô tận. Thì đây là giáo pháp được thuyết trong Kinh Hoa Nghiêm. Trùng trùng duyên khởi, nghe vậy một, tức tất cả tức một. Cứ nghe như vậy, thì biết ngay là giáo lý của Viên Giáo của Hoa Nghiêm. Thì giáo lý này nãy tôi nói rồi là nó là khó nhất. cái lý này rất khó hiểu. Nó chia là tính với tướng, nhưng mà tính tướng nó không có tách rời khỏi nhau. Mình chỉ lấy thí dụ như một tấm gương nó hiện cái hình Phật lên. Cái hình Phật là tướng, cái chất sáng của gương là tính. Cái hình Phật nó không ngoài cái chất sáng của gương, thành ra cái tướng nó là tính. Mà tất cả cái chất sáng của gương á, nó không ngoài cái hình Phật. Mình muốn thấy được cái gương, cái sáng nó như thế nào á, là mình nhìn cái hình Phật nó rõ ràng, mình biết ngay là gương sáng. Mình đứng ngay vào cái gương sáng, còn gương rồi bụi mờ hết, mình đứng vô mình không thấy hình mình đâu hết á. Thì mình bảo gương này không sáng. Còn khi mình thấy hình tức là thấy cái sáng. Cái sáng nó chính là hình đó, cái hình chính là sáng, mà hình nó thuộc về tướng. Chất sáng nó thuộc về tính, tính tướng nó là một với nhau. Mình phân ra tại sao nó là một mà lại phân là tính là tướng, bởi vì chất sáng nó đâu phải là cái hình Phật. Nếu mình bảo chất sáng là cái hình Phật thì toàn thể cái gương nó là cái hình Phật sao? Và lại bây giờ mình để hình ma vương vô nữa thì nó cũng hiện hình ma vương ra. Cái hình ma vương cũng là chất sáng. Nếu chất sáng nó là hình Phật thì mình để hình gì nó cũng chỉ hiện hình Phật thôi. Thành ra mình vẫn phải phân chất sáng ra là chất sáng, hình Phật ra là hình Phật. Chất sáng kêu là tính, hình Phật kêu là tướng. Nhưng mà tính tướng nó lại là một với nhau. Nó vẫn khác nhau, nó vẫn là một. Thì Hoa Nghiêm là muốn nói về cái chân lý nó như vậy. Chân lý của vũ trụ này nó như thế. Thì đầu tiên, nếu mà nhìn về mặt tướng nó vô lượng. Ví dụ nói về sắc thôi, mình thấy từng những hạt bụi nhỏ, rồi mình thấy lên đến thí dụ một cục đá, rồi mình thấy lên đến một cái núi, rồi mình lên đến một quả địa cầu. Cái tướng của nó từ nhỏ nó ra to như vậy á, mà cho đến rồi nó có vô lượng hành tinh. Thấy mặt tướng nó vô lượng, nhưng mà mặt tính của nó chỉ là một thôi. Cái tính của cái sắc pháp, tính của cái vi trần nó, cái tính của quả núi, tính của quả địa cầu, cái tính của gì á, nó chỉ là một tính. Mà cái tính nó chính là cái tướng. Rồi bây giờ mình lấy lại thí dụ thôi đó. Thế bây giờ nếu cái tính, cái hình Phật đó, chính cái chất sáng của gương nó là hình Phật. Chính cái chất sáng nó là hình Phật. Ngoài cái chất sáng đó nó không có cái hình Phật. Tìm ra cái hình Phật. Thành ra chính cái chất sáng nó là hình Phật. Thế khi mà cái hình ma nó hiện lên đó, thì cái hình ma nó cũng là chất sáng. Mà chất sáng nó là hình Phật, thành ra trong cái hình ma nó có hình Phật, bởi vì nó cùng là một tính. Thành ra cái bản thể của vũ trụ này á, nó là một cái nó giao thoa lẫn nhau. Trong nhiều á, nó có một, trong một nó có nhiều, nó giao thoa lẫn nhau, bởi vì bản tính của nó là một. Thể tính của nó như vậy á. Thành ra khi mà Đức Phật chứng được cái giáo lý đó, chứng được cái chứng ngộ như vậy mới kêu là viên giáo, mới kêu là thành Phật. Thì Đức Phật nhìn thấy, như trong cái ngôn nghiêm nó chỉ trong một hạt bụi thôi nhìn thấy tất cả vũ trụ, mà vô lượng chứ không phải tất cả. Bởi vì Đức Phật nhìn theo tính mà Đức Phật thấy ra hết. Bởi vì bây giờ mình để lên vô lượng hình ảnh nó cũng chỉ là một cái tính của chất sáng thôi, trong cái gương đó. Thành ra cái chất sáng đó nó là cái khả năng nó hiện ra vô lượng hình. Thành ra nếu mình thấy được cái chất sáng đó là thấy tất cả, thấy được cái bản tính đó. Thì cái giáo lý nó khó như vậy. Thì năm giáo nói trên rõ như trong lời huyền đàm của Kinh Hoa Nghiêm. Tức là nếu mà mình muốn hiểu cái giáo lý, mình phải coi cái giải thích sớ các vị tổ Kinh Hoa Nghiêm. Đây rất là sợ nhiều không dám dẫn ra. Thì tóm lại năm giáo như vậy, kinh này thuộc về giáo nào? Kinh A-di-đà. Kinh này thuộc về đốn giáo. Thì trong môn nghĩa lý sau có giải thích cho mình về nghĩa này. Cũng gồm cả trước sau hai giáo là trung giáo và cả viên giáo. Tại sao nó cả trung giáo? Bởi tất cả chúng sinh niệm Phật, dù là xiển đề đi chăng nữa đều cũng sẽ thành Phật. Cho nên nó gồm cả trung giáo của Đại Thừa. Còn gồm cả viên giáo là sao thì sau này cũng sẽ nói. Tại vì khi mà mình về đến cực lạc, thế giới cực lạc nó thuộc về viên giáo, nó thuộc về thế giới của chân lý. Cho nên trong một cái lá cây ở trên đó mình có thể nhìn thấy tất cả các cõi. Từ địa ngục cho đến loài người cho đến này nọ. Tức là trong một mà nó có tất cả, trong tất cả nó có một. Thành ra cái cõi cực lạc nó thuộc về giáo lý của viên giáo nữa. Mà nó đốn giáo là đại khái nói trước là mình chỉ cần vãng sinh về đó là chính ngộ, là giác ngộ rất mau lẹ. Thì như vậy là xong cái phần giáo nhiếp. Còn đến phần phần nhiếp thì sau mình nghe, tuy phần nhiếp thì thôi nghe lốt được, tại vì nó rất ngắn, thì đến xong cái phần này. Nhiếp phần này là nó, một kinh nó gồm có 12 phần. Thì ở đây là kinh này thuộc về Tudala và Udana. Thì nó có 12 phần, thì ở đây tôi nghĩ mình không cần đi sâu vào đó. Thì biết là nó thuộc về, tại vì kinh của Phật nó phân ra, nó có nói bằng cách nào, nó có nhân duyên như thế nào, nó có Đức Phật nói ra làm sao, nó phân ra. Ví dụ Đức Phật nói về bổn sinh của Đức Phật thì cái đó kêu là bổn sinh. Đức Phật nói về bổn sinh của các vị Bồ Tát khác kêu là bổn sự. Đức Phật dùng thí dụ, nó gọi là thí dụ. Nó gồm có những cái cách thức, những cái gì để nói kinh ấy đó. Thì trong này nó là thuộc về Tudala và Udana. Udana tức có nghĩa là không ai hỏi mà Đức Phật nói. Có những kinh phải có người hỏi Đức Phật mới nói. Có những kinh thì không ai hỏi mà Đức Phật nói. Thì kinh này nó thuộc về không ai hỏi mà Đức Phật thuyết. Và thuộc về kinh, thế kinh. Đấy, mình chấm dứt đây. Nguyện đề.